mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại mà phán: Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì phúc âm thì sẽ cứu được mạng sống mình. Vì chưng được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình thì nào được ích gì? Và người ta lấy gì mà đánh đổi mạng sống mình? Ai hổ thẹn vì ta và vì lời ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì con người cũng sẽ hổ thẹn từ khước nó khi người đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thần thánh. Và Ngài nói với họ: Quả thật, ta bảo các ngươi, trong số những kẻ có mặt đây, có người sẽ không phải nếm cái chết trước khi thấy nước Thiên Chúa đến trong quyền năng. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm của Thánh Marco chúng ta vừa nghe được giáo hội chọn đọc cho ngày thứ 6 của tuần thứ 6 thường niên hậu Giáng sinh. Trong bài phúc âm này, cái câu quan trọng nhất đối với em, đó là câu: Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình. Tại sao em cho nó là quan trọng nhất? Tại vì nếu không bỏ mình, không thể vác thập giá mà theo Chúa, và sẽ mất mạng sống mình, không cứu được nó. Dù có được cời lãi cả thế gian, cũng chẳng có ích gì, và sẽ bị Thiên Chúa từ chối khi người đến trong vinh quang. Thế thôi. Cái câu đó là cái câu liên hệ đến tất cả những gì Chúa nói trong bài phúc âm sau đó. Và ở đây chúng ta trước hết nên hiểu được là cái vấn đề ở đây Chúa nói là từ bỏ mình nhé. Chứ còn ở trong phúc âm Thánh Luca đó, Chúa nói là hãy từ bỏ những gì mình có, tất cả những gì mình có. Và ai không từ bỏ không thể theo Chúa được. Còn ở đây Chúa nói một cách tích cực: Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình. Còn kia là ai không từ bỏ tất cả những gì mình có, không thể theo Chúa. Và còn nữa, Chúa cũng còn nói ở trong phúc âm Thánh Luca, đó là cái gì? Đó là ai không vác thập giá mình thì không xứng đáng làm môn đệ của ta. Còn ở đây đó, Chúa chỉ nói chung chung: Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Và quan trọng nhất đó là từ bỏ mình. Và tại sao trong bài phúc âm này Chúa nhấn mạnh đến điều đó? Tại vì bài phúc âm ngày hôm qua Chúa nói đến vấn đề là con người sẽ bị thế nọ, con người sẽ bị thế kia, đến nỗi làm cho tông đồ Phêrô tuyên xưng Chúa xong rồi lại quay ra phản lại với niềm tin của mình. Ở chỗ khi được Chúa tỏ lộ cho biết cái thâm cung bí sử của Chúa là một Đấng Kitô, thế mà sẽ bị loài người loại bỏ, loài người giết chết. Vậy thì ai muốn theo ta là muốn theo ai đây? Theo cái đấng đó đó, theo cái Đức Kitô đó đó, theo cái Đức Kitô bị đóng đanh đó, theo cái Đức Kitô bị triệt hạ đó, theo cái Đức Kitô bị ruồng bỏ đó. Nếu chúng ta không từ bỏ mình, làm sao chúng ta có thể theo người được? Thấy không? Mà mình chúng ta đây có nghĩa là gì ạ? Mình chúng ta đây, chúng ta có thể đầu tiên hiểu được là chúng ta đầy những đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, đầy khuynh hướng nội tìm mình, đầy khuynh hướng hạ, xu hướng về thế gian, đầy khuynh hướng rộng, thích thoải mái, chứ ai mà thích đường hẹp. Bởi thế nên nếu chúng ta không tỏ mình, bỏ mình là bỏ những cái khuynh hướng đó đó, khuynh hướng phản lại với phúc âm, khuynh hướng phản lại với con đường hẹp, chính hướng phản lại với Chúa Kitô đó đó, thì chúng ta không thể nào mà theo Chúa được. Không thể nào. Đó. Mà bây giờ chúng ta đi sâu vào chữ mình. Mình đây nó không phải là tất cả những gì mình có, là những cái chẳng hạn như cha mẹ, anh chị em, họ hàng, rồi của cái, rồi xác thịt, rồi những cái đó, những cái đó đó. Nhưng mà những cái đó là những cái của mình, chứ không phải là chính mình. Bởi thế nên ở đây Chúa nhấn mạnh đến cái bỏ mình, chứ không phải chỉ từ bỏ những cái đó. Nếu bỏ mình được thì tất cả những cái đó cũng có thể bỏ được thôi. Bởi vì chính mình đã biết bỏ thì những cái thuộc về mình cũng chẳng là gì nữa. Thấy không? Vậy bây giờ chúng ta hiểu cái chữ mình đây là gì? Chúng ta hãy căn cứ vào Chúa Kitô. Bởi vì sao vậy? Bởi vì như Chúa nói trong bài phúc âm hôm qua đó, là Chúa như thế nào để chúng ta có thể theo Chúa, bỏ mình theo Chúa. Bỏ mình đây là một tác động, là một hành động nên giống Chúa Kitô, bắt chước Chúa Kitô, bởi vì hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là Thánh Phaolô đã diễn tả Chúa Giêsu Kitô ở trong thư Philippe đoạn 6 câu 2, đó là cái gì? Dù mang thân phận là một Thiên Chúa, nhưng người không tự cho mình ngang hàng với Thiên Chúa, mà người đã trở thành hư không, mặc lấy thân phận tôi đòi. Thấy chúng ta theo, đó có phải Chúa Giêsu bỏ mình không? Thân phận là một Thiên Chúa, nhưng đã không tự coi mình cứ phải ngang hàng với Thiên Chúa mới được. Trái lại, người đã tự hủy ra hư không, mặc lấy thân phận tôi đòi. Đó, cái mình đó đó, cái mình đó đó là Thiên Chúa là ai, Chúa Kitô là ai, là Thiên Chúa. Nhưng Ngài đã bỏ mình, không coi mình là Thiên Chúa nữa, mà đã trở thành một con người giống như loài người. Chúng ta thấy không? Rồi, xuống thế gian, khi đã nhập thể rồi, Chúa vẫn còn tiếp tục bỏ mình, chứ không phải chỉ có bỏ mình là từ trời xuống nhập thể làm người mà thôi. Nếu không, Chúa Kitô vẫn không phải là Chúa Kitô, là đấng thiên sai được Thiên Chúa sai tới. Bởi vì đấng thiên sai phải làm theo ý đấng sai mình, chứ không thể làm theo ý riêng mình. Vậy thì Chúa Kitô bỏ mình ở chỗ nào? Bỏ mình ở chỗ là luôn luôn bỏ ý riêng của mình. Chúa Kitô biết được là Cha muốn người phải hy sinh, chịu chết trên cây thập giá để cứu độ loài người. Chứ không phải chết bất cứ cách nào, không phải chết một cách nhẹ nhàng, không phải chết một cách vinh quang, không. Bởi thế nên, bao nhiêu lần người ta muốn giết Chúa, Chúa đều biến đi, Chúa đều tránh đi, bởi vì chưa tới giờ của Chúa, không phải là cách chết của Chúa. Cả cuộc đời của Chúa Kitô chỉ làm theo ý Cha mình mà thôi. Đó, bỏ mình ngay chỗ đó, bỏ mình ngay đó đó đó. Bởi vì nếu Chúa Kitô làm theo ý mình, có nghĩa là Chúa Kitô yêu mình hơn là Thiên Chúa, coi mình vẫn là Thiên Chúa, chứ không phải là một Thiên Chúa nhập thể nữa. Mà trong khi đó, người đã không tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa, trái lại đã tự hủy ra như không, mặc lấy thân phận tôi đòi rồi. Thành thử ra, ở trong cái thân phận tôi đòi đó, một vị Thiên Chúa tiếp tục bỏ mình ở chỗ không theo ý riêng mình, mà chỉ theo ý đấng đã sai mình mà thôi. Đó, bỏ mình đó. Do đó nên Chúa Kitô bỏ mình ở chỗ không còn là mình nữa, và Chúa Kitô bỏ mình ở chỗ là luôn luôn làm theo ý của đấng sai mình, chứ không phải theo ý của mình. Ý nghĩa của cái bỏ mình nó bao gồm cả là mình, và trong cả cái chính bản thân mình, cũng như qua các hành động của mình. Và cái vấn đề bỏ mình ở chỗ không làm theo ý riêng mình để chứng tỏ là thật sự mình bỏ mình, đó là bỏ ý riêng. Cái đó là cái thực tế nhất, cụ thể nhất để chứng tỏ mình bỏ mình. Và cho dù con người ta ngay từ nguyên thủy chưa có tội lỗi là gì, không biết tội lỗi là gì, trần truồng không biết xấu hổ, đó đang sống trong sự công chính nguyên thủy, chưa có đam mê nhục dục, chưa có tính mê nết xấu để mà phải bỏ mình. Đấy, nếu mà đam mê nhục dục, tính mê nết xấu là phải bỏ mình. Nhưng mà ở đây, lúc bây giờ chưa có gì hết, chưa có cái xấu để mà bỏ. Nhưng con người ta đã phải bỏ mình rồi, chứ không phải là sau này khi đã mắc nguyên tội mới phải bỏ mình, bởi vì tội lỗi, bởi vì đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, mà trước cả nguyên tội đã phải bỏ mình rồi. Ở chỗ nào? Ở chỗ bỏ ý riêng. Chúng ta thấy không? Chúa Kitô vô tội mà Ngài đã phải bỏ mình, thì con người ta trước khi sa ngã phạm tội phải bỏ mình đã. Nếu không bỏ mình là con người là mất lòng Chúa, là phạm tội thôi. Phạm tội, tội ở chỗ là con người theo ý riêng mình, coi mình hơn Thiên Chúa. Coi mình hơn Thiên Chúa ở chỗ là làm theo ý mình, chứ không làm theo ý Chúa. Coi ý Chúa thấp hơn ý mình, coi mình có giá hơn Thiên Chúa. Đó là lý do mà Chúa Giêsu muốn chúng ta phải bỏ mình, là như vậy. Chỉ có bỏ mình thì Thiên Chúa mới chiếm đoạt chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta không bỏ mình thì chúng ta sẽ mất mạng, chúng ta sẽ không được nên một với Thiên Chúa. Và chỉ có nên một với Thiên Chúa, chúng ta mới có thể làm được tất cả những gì chúng ta không thể làm. Chúng ta mới có thể cứu được các linh hồn. Chúng ta mới có thể được thánh hóa. Đấy, chúng ta thấy không? Và vì thế nên, khi chúng ta lãnh nhận phép rửa, là chúng ta nhờ ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, chúng ta đã cởi bỏ con người cũ của chúng ta, con người mắc nguyên tội, hư đi theo nguyên tội, để mặc lấy con người mới. Con người mới đây là ai? Cái mình mới của chúng ta đây là ai? Là chính Chúa Kitô. Và khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, là chúng ta cũng có thể so sánh với lại cái bầu nhiệm biến thể ở trên bàn thờ. Khi mà bánh và rượu được truyền phép, thì bánh đó trở nên mình Thánh Chúa Kitô và máu đó trở nên máu Thánh Chúa Kitô. Chỉ vì cái lời truyền phép, cái tác dụng của lời truyền phép. Này là mình Thầy, thì khi mà cái bánh được truyền này là mình Thầy thì không còn là bánh nữa. Bên ngoài còn là hình bánh thật, nhưng mà cái bản thể của nó đã được biến đổi rồi. Này là máu Thầy, hay là chén máu Thầy cũng vậy. Thì rượu nho đó không còn là rượu nho nữa, mà là máu Chúa Kitô. Vẫn biết hình thức của nó vẫn là hình thức của rượu nho, nhưng mà cái bản thể của nó, cái là của nó không còn là rượu mà là máu. Chúng ta thấy không? Đấy, thì khi lãnh nhận bí tích rửa tội cũng vậy. Chúng ta không còn là con cái của ma quỷ nữa, mà là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta không còn là tay sai của ma quỷ nữa, mà là môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta không bị ma quỷ nó ám và nó điều khiển chúng ta nữa, mà là Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta, điều khiển chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta được biến thể ngay khi đã nhận bí tích rửa tội. Cái bản thân mình của chúng ta lúc bây giờ đã được thanh tẩy, đã được thánh hóa. Không còn là cái con người cũ của chúng ta, mà là con người mới, chính là Chúa Giêsu Kitô. Thế nhưng, trong cuộc sống trần gian của chúng ta là một Kitô hữu, chúng ta vẫn tiếp tục sống theo cái con người cũ của chúng ta. Là con Thiên Chúa đấy, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục làm con ma quỷ. Chúng ta vẫn tiếp tục là tay sai cho ma quỷ. Chúng ta vẫn tiếp tục làm theo ý của ma quỷ, thay vì tác động của Thánh Linh. Và chính vì thế mà Chúa mới kêu gọi chúng ta. Ở trong bài phúc âm này, Chúa không phải chỉ kêu gọi dân chúng mà thôi, mà cả các môn đệ nữa. Khi ấy Chúa Giêsu tập hợp dân chúng cùng các môn đệ lại, mà phán: ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình. Và với tư cách là một Kitô hữu đã được tái sinh, đã được Chúa Kitô cứu cho khỏi tội lỗi và sự chết, và ban cho chúng ta sự sống và sự sống viên mãn, thì chúng ta không thể không bỏ mình. Ở chỗ là chúng ta phải làm sao từ bỏ tất cả những cái ngược lại với Chúa Kitô. Bởi vì Chúa Kitô là con người mới của chúng ta. Chúng ta không thể sống con người cũ, là con người phản Kitô, bao giờ cũng phản Kitô. Và chỉ có khi nào chúng ta sống Chúa Kitô, chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa Kitô mà thôi. Chúng ta mới có thể chu toàn cái sứ vụ tông đồ của chúng ta. Bởi vì đã là môn đệ, phải làm tông đồ, phải làm chứng cho Chúa. Và Chúa chọn chúng ta không phải để chúng ta thánh hóa chúng ta không, để chúng ta được lỗi không, mà là để sinh hoa trái. Có nghĩa là làm chứng cho Chúa, là đèn soi, để nhờ đó mọi người nhận biết Chúa Kitô qua chúng ta, mà trở về với Chúa, mà được hưởng ơn cứu độ. Lạy mẹ Maria, qua bài phúc âm này, chúng con biết được là khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng con đã hoàn toàn được thanh tẩy, được mặc lấy con người mới, không còn là cái con người cũ của chúng con nữa. Bởi thế nên xin mẹ giúp cho chúng con như mẹ luôn luôn sống trong tình trạng đầy ơn phúc, có nghĩa là nên một với Chúa Kitô, để nhờ đó chúng con mới có thể như mẹ là một trinh nữ sinh con. Amen.